Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Giá gas tại Âu Châu đã tăng lên gần 2% sau khi công ty năng lượng nhà nước Nga Gazprom cắt các nguồn cung ứng gas thông qua đường ống Nord Stream 1, vốn chiếm 1/5 công suất về khí đốt cho toàn bộ Âu Châu. Trong bối cảnh căng thẳng năng lượng giữa Moscow và Liên hiệp Âu Châu đang leo thang, các quốc gia EU đã thông qua một kế hoạch khẩn cấp nhằm hạn chế nhu cầu về khí đốt. Josep Sikela là Bộ trưởng Thương mại và Kỹ nghệ Cộng hòa Séc.
Ministers agreed on voluntary reduction of EU's gas consumption between the
Các bộ trưởng đã đồng ý tự nguyện giảm tiêu thụ gas tại EU xuống ít nhất là 15% từ ngày 1 tháng 8 cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2023 so với lượng tiêu thụ trung bình cùng kỳ trong 5 năm trước.
Ông nói việc cắt giảm mức tiêu thụ khí đốt hiện nay là cần thiết nhằm giảm nguy cơ khan hiếm khí đốt khi mùa đông đến.
Today we are sending a strong signal. Not only to Vladimir Putin, who once
Hôm nay chúng ta đã gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ, không chỉ cho Vladimir Putin mà còn cho tất cả những người dân của chúng ta. Vladimir Putin đã bị thất bại trong kế hoạch gây chia rẽ Liên hiệp Âu Châu. Quyết định đưa ra hôm nay bảo đảm chúng ta sẽ không bị đối mặt với những hoàn cảnh khó khăn trong mùa đông, chẳng hạn như khan hiếm khí đốt hoặc giá cả tăng vọt.
Bà Flamina Rosselli, năm nay 50 tuổi, bà sống tại Rome, trong một ngôi nhà lớn vốn luôn lạnh lẽo khi mùa đông đến.
Tôi rất lo lắng về mùa đông bởi vì đó là một thời kỳ kinh hoàng, giá ga tăng bất kể. Tôi sống trong một ngôi nhà lớn có nhiều tầng và hệ thống sưởi quả là một vấn đề. Tuy nhiên, nhiệt độ lạnh hơn thì cũng giúp cho bạn trẻ lâu.
Đối với việc siết chặt nguồn khí đốt tại Âu Châu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Nga phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt thêm nữa.
Cùng với nhiều hành động khác, việc tăng giá khí đốt lên tới hơn 2.000 đô la cho 1.000 mét khối tại các nước châu Âu đã là quá đủ để phải mở rộng các biện pháp trừng phạt chống lại Nga. Vì rõ ràng đây là một sự khủng bố về giá khí đốt của Nga đối với người châu Âu. Thông qua công ty quốc doanh Gazprom, Moscow đang làm tất cả những gì có thể để khiến mùa đông sắp tới trở nên khắc nghiệt nhất đối với các nước châu Âu. Hành động khủng bố phải bị đáp trả, cần phải áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt.
Ông nói Ukraine sẽ tăng cường xuất cảng điện đến Liên hiệp Âu Châu nhằm đối phó với sự cắt giảm của Nga.
Chúng tôi đang chuẩn bị tăng lượng xuất cảng điện đến các khách hàng thuộc Liên minh Âu Châu. Dù đang trong chiến tranh, nhưng chúng tôi bảo đảm sẽ kết nối lưới điện của Ukraine đến toàn bộ hệ thống năng lượng Âu Châu trong thời gian kỷ lục. Các nhà xuất cảng của chúng tôi không chỉ cho phép tạo nguồn thu ngoại tệ, mà còn giúp đỡ đối tác chịu áp lực về vấn đề năng lượng từ Nga. Chúng tôi sẽ đưa Ukraine trở thành một trong những bên bảo đảm an ninh năng lượng cho châu Âu nhờ vào việc sản xuất điện trong nước của chúng tôi.
Trong khi đó, phát ngôn nhân Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov, chỉ trích quyết định của một tòa án Âu Châu nhằm duy trì lệnh cấm phát sóng đài truyền hình quốc gia Nga là RT. Ông cảnh báo Nga sẽ đáp trả bằng hành động cụ thể.
The attack on freedom of speech.
Đây là sự tấn công vào tự do ngôn luận và tự do truyền thông tại các quốc gia Âu Châu, bao gồm cả Pháp. Đây là quá trình sẽ khiến cả hai bên lo lắng và hối tiếc. Chúng tôi đang thực hiện và sẽ tiếp tục thực hiện những biện pháp gây áp lực cho truyền thông phương Tây tại quốc gia của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không cho phép họ hoạt động trong nước chúng tôi nữa, và đây sẽ là những biện pháp cứng rắn.
Trong khi ông Peskov than phiền về việc kênh truyền hình nhà nước Nga bị bịt miệng tại Âu Châu, thì Tổng thống Ukraine Zelensky đã xuất hiện trong chương trình Piers Morgan Uncensored. Người dẫn chương trình Piers Morgan nói thực tế là Tổng thống Mỹ Joe Biden chưa hề đến thăm Ukraine.
What about America? Hugely important. They've given billions of dollars to help.
Còn nước Mỹ thì sao? Họ đóng vai trò rất quan trọng. Họ đã viện trợ hàng tỷ đô la giúp đỡ cho các nỗ lực của nước các bạn. Nhưng Tổng thống Biden chưa hề đến Ukraine. Bạn có mong muốn ông ta đến hay không?
Muốn lắm chứ, tôi tin rằng đó sẽ là một tín hiệu rất lớn, rất tuyệt vời. Mọi người đều thấy thái độ của Ukraine đối với Mỹ ra sao. Đây sẽ là sự ủng hộ cao nhất mà chúng tôi nhận được.
Còn đối với Thủ tướng Anh sắp mãn nhiệm Boris Johnson, ông Zelensky hy vọng ông Johnson sẽ không biến mất.
Những lời cuối cùng mà ông ta nói trước Quốc hội với tư cách Thủ tướng là
Hasta la vista, tôi có nghe nói đấy.
Hasta la vista, baby. Dĩ nhiên đây là những lời thoại trong phim Terminator, mà câu tiếp theo sau đó là tôi sẽ quay lại. Hiện nay đã có những cuộc vận động nhằm đưa ông Boris Johnson trở lại chức thủ tướng. Bạn có ủng hộ việc này không?
Tôi không có quyền tham gia vào chuyện chính trị nội bộ của nước Anh. Điều tôi muốn nói ở đây rằng ông ta là một người bạn tốt của Ukraine. Tôi mong ông vẫn còn ở đâu đó và đóng vai trò gì đó trong bộ máy chính quyền. Tôi không muốn ông lặn mất tăm, nhưng quyết định thuộc về người dân Anh. Tuy nhiên tôi luôn chắc chắn rằng dù ở vị trí nào đi nữa, ông sẽ luôn luôn đồng hành với Ukraine. Đây là những lời nói từ trái tim.
Và cuối cùng, Thổ Nhĩ Kỳ đã khánh thành trung tâm điều phối chung tại Istanbul hôm thứ Tư nhằm giám sát việc thực hiện quy trình vận chuyển ngũ cốc xuất cảng từ Ukraine. Một nhóm đến từ Liên Hiệp Quốc, Ukraine, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ có nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho các tàu từ cảng của Ukraine đi qua Biển Đen và eo biển Bosphorus ở Istanbul để đến với các thị trường toàn cầu. Các hoạt động hiện nay đã được nối lại tại các cảng Odessa, Konomosk và Pivdeni trên Biển Đen của Ukraine theo thỏa thuận xuất cảng ngũ cốc đã ký vào tuần trước.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.